Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Lòng tôi quý mến Giêsu kính dâng trọn đời tôi, lìa xa nếp sống hư hoại tối tăm miền trần gian, nguyện theo Chúa Giêsu trên mọi lối đi trong đời. Ngày xưa đã thiết tha, ngày nay kính yêu thêm nhiều. Ngày xưa Chúa đến gian trần chết thay vì tội nhân, ngày nay Chúa biến thay đời sâu xa bằng tình thương. Nhìn lên Chúa vinh quang xưa từng đau đớn trên thập hình, ngày xưa đã thiết tha, ngày nay kính yêu thêm. Quý mến Giêsu kính dâng trọn đời tôi, dù trong lúc thế gian đầy khó nguy và buồn thương, lòng tôi vẫn vững tin cho dù thân xác có mòn. Ngày xưa đã thiết tha, ngày nay kính. Vẫn ước ao được bước lên miền trời cao, vào nơi ánh sáng huy hoàng với thiên thần người ca. Quy dâng Chúa vinh quang luôn lời hát suy tôn tuyệt vời. Ngày xưa đã thiết tha, ngày nay kính yêu thêm.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, bài hát vừa qua là lời chúng con hứa nguyện yêu Chúa trọn đời. Xin cho chúng con yêu Chúa bằng cách tuân giữ và thực hành lời Chúa dạy. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin Chúa đặt tay Chúa trên những ai đau yếu tật bệnh, cho chúng con có đức tin để quyền năng Chúa thể hiện chữa lành. Xin cứu chúng con khỏi điều ác và ma quỷ cám dỗ, cho chúng con được hưởng hạnh phúc trong hiện diện của Ngài. Chúng con cầu nguyện cho tất cả những ai đang nghe lời Chúa hôm nay, để được Thánh Linh khai tâm mở trí và biết được lời dạy của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Go. trong thời thanh nhàn. Cầu xin Chúa chi
Xin đọc lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 15. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả, thì Ngài chặt đi, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Có một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ, thì sinh ra lắm trái. vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta, thì phải ném ra ngoài. Cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Nếu các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh, ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước. Và hôm nay là bài thứ 18, phần kết của lá thư Hebrew. Trong một cuốn sách, tác giả thường viết phần mở đầu, và sau khi viết xong sách, có phần kết hay là lời bạt, như ngày xưa vẫn dùng. Chương 13 của thư Hebrew chính là phần này. Phần kết khác hẳn với nội dung và chỉ đề cập đến một vài điểm mà tác giả muốn nhấn mạnh hay nhắc lại. Phần kết của thư Hebrew, tức là chương 13, có thể là phần áp dụng hay mở rộng tiếp theo chương 12 câu 28. Đó là: như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Sau đó là những lời nhắn gửi chung và lời chúc lành. Chương 13 có thể chia làm 4 phân đoạn nhỏ. Chúng ta sẽ phân tích từng đoạn một. Đoạn thứ nhất là Hebrew chương 13, từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng theo dõi với chúng tôi. hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích như mình cùng phải xiềng xích với họ. Lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi vì mình cũng có thân thể giống như họ. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng, chớ có điều ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng, Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Đoạn đầu tiên của phần kết luận lá thư Hebrew nói về các điều hướng dẫn đạo đức luân lý rất thực tế. Câu hãy hằng có tình yêu thương anh em được dẫn vào ba nghĩa cử là thứ nhất, hiếu khách, thứ hai, đừng quên những người vì danh Chúa mà bị giam cầm, thứ ba, nhớ đến những người bị ngược đãi vì tin Chúa. Hiếu khách là một nghĩa cử đối với những người đi truyền giáo vào thời ấy. Khi họ đến một nơi xa lạ, cần phải có người cho trú ngụ hay tiếp đón. Mở rộng cửa nhà đón tiếp anh chị em trong Chúa đang cần tá túc là điều vẫn còn áp dụng ngày nay. Những người mắc phải vòng xiềng xích đây là anh em chị em vì việc làm nhân chứng cho Chúa mà bị bắt bớ giam cầm. Lời khuyên hãy nhớ ở đây là một mệnh lệnh và cũng có thể là một lời trách, là người ta ít khi quan tâm đến những người đã bị bắt bớ vì phục vụ Chúa. Có người nói rằng không biết có ai đang bị tù, nhưng trên thế giới này nhiều người vẫn bị bắt bớ chỉ vì làm người truyền phúc âm của Chúa Giêsu. Ta nên đến chân Chúa cầu thay cho họ. Dĩ nhiên là ta không thể quan tâm đến những kẻ phạm pháp, nhưng chỉ có thể trợ giúp những người chịu khổ vì danh Chúa mà thôi. Tình thương trong Chúa còn phải mở rộng đến những anh em chị em vì tin Chúa mà bị gia đình làm khó dễ và có khi không chấp nhận. Họ là những người bị ngược đãi dưới nhiều hình thức. Ta nên tìm ra các anh em chị em này để giúp họ sống đạo tốt đẹp và cầu xin Chúa cho gia đình họ biết được giá trị của đức tin. Lời khuyên tốt nhất cho những người này là tin Chúa chuyên tâm và sống đạo chân thực, để cho mọi người thấy có thay đổi trong đời sống và tin nhận Chúa. Dĩ nhiên, việc chống đối của gia đình rất khó, và chỉ nhờ quyền năng của Chúa mới có thể thay đổi được. Đây là những lời khuyên rất hữu ích cho chúng ta ngày nay. Câu 4 dạy về việc trung tín thánh khiết giữa vợ chồng. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng, chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Đây không phải chỉ là lời dạy trong đám cưới, nhưng là bổn phận vợ chồng hàng ngày và suốt đời. Tội tà dâm bị lên án rất nặng và bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Đây là điều người tín đồ hoàn toàn tuân giữ và làm gương cho mọi người. Câu 5 và 6 còn dạy điều thực tế hơn. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng, Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Kinh tế gia đình là một điều thường gây lo âu cho mọi người. Lời dạy là phải theo tiêu chuẩn bài cầu nguyện Chúa dạy, xin cho hôm nay đồ ăn đủ dùng, và tránh tham tiền vì sẽ xa vào cạm bẫy nguy hiểm. Người tin Chúa cần hết lòng nhờ cậy Chúa, vì Chúa hứa là sẽ không lìa bỏ và luôn luôn cứu giúp khi ta có nhu cầu vật chất. Thỏa lòng với những gì Chúa đã cho là một điều hạnh phúc. Phần cuối cùng của câu 6 là trích dẫn Thi Thiên chương 118 câu 6, đó là Đức Giê-hô-va bênh vực tôi chẳng sợ, loài người sẽ làm chi tôi. Một câu nói của người vững tin nơi Chúa. Mời quý thính giả hãy dùng các cơ kinh thánh này làm căn bản cho kinh tế gia đình của mình. Đoạn thứ hai của Hebrew chương 13 là câu 7, câu 8 và câu 17 như sau. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hai câu này dạy về vấn đề biết ơn những người đã đem đức tin đến cho mình. Đây là một nghĩa cử đối với những người phục vụ Chúa mà con dân Chúa không bao giờ quên. Nhưng câu 8 cho biết thêm một điều khác để an ủi những ai thương nhớ những người đã có công đem lời Chúa đến với mình và đã qua đi. Dù mọi người ngày xưa già yếu và qua đi rồi, nhưng Chúa Giêsu là đối tượng của đức tin vẫn còn đó, không bao giờ thay đổi. Câu này an ủi những ai đang sống cô đơn và quên rằng Chúa luôn hiện diện với mình. Câu 17 tiếp, hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Cùng trong ý nghĩ nhắc cho tín hữu nhớ và biết ơn người dẫn họ tin Chúa, tác giả nhắc họ là phải vâng lời và thuận phục để công việc của họ trước mặt Chúa được dễ dàng, không coi như gánh nặng mà kết quả mỹ mãn. Những người hay gây khó dễ cho tôi tớ phục vụ Chúa nên lấy câu này làm câu răn mình. Đoạn thứ ba của Hebrew chương 13 là câu 9 đến câu 16. Xin đọc như sau. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình, vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chứ không phải nhờ đồ ăn là sự chẳng ích gì cho kẻ làm như vậy. Chúng ta có một cái bàn thờ, phàm kẻ hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. Và huyết của con sinh bị thầy tế lễ tượng phẩm đem vào nơi thánh để làm lễ chuộc tội. Còn thân thể nó thì đốt đi bên ngoài trại quân. Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đang đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục, vì dưới đời này chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra, chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Câu 9 nói đến mấy chữ quan trọng, cần được hiểu cho rõ. Thứ nhất là đạo lạ. Đây không phải là một thứ tôn giáo nào khác trên đời, nhưng là Cơ Đốc giáo biến thái, trái với lời dạy của Phúc Âm. Loại đạo lạ này dường như có khuynh hướng phối hợp Cơ Đốc giáo với Do Thái giáo. Chính vì vậy mà câu 9 nói đến đồ ăn. Đây là đồ tế lễ trong Do Thái giáo. Người tin Chúa Giêsu nhờ ân sủng, tức là ân điển, mà được thay đổi và được cứu, không nhờ sinh tế và cũng không hưởng thức ăn sinh tế nữa. Việc hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu không khác gì việc dâng sinh tế ngày xưa, và người tin Chúa cần phải nắm vững tín lý về việc Chúa bị đóng đinh ngoài thành Jerusalem như sinh tế dâng lên bàn thờ chuộc tội cho chúng ta. Tại đây tác giả còn nhắc đến bổn phận dâng sinh tế bằng lời ca ngợi Chúa và việc lành, cứu tế người nghèo. Là người tin Chúa, chúng ta cần hiểu rõ những điểm căn bản này. Đoạn thứ tư là một lời xin cầu nguyện, đó là câu 18 và 19. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện đi, để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những người lãnh đạo trong hội thánh đã đầy đủ quyền năng của Chúa và chỉ cần cầu nguyện cho những người yếu đuối hay bị tật bệnh. Thật ra ai cũng cần được cầu nguyện, ngay cả chúng tôi là những người giảng truyền lời Chúa mỗi ngày trên đài nguồn sống. Người ta chưa biết tác giả thư Hebrew đang gặp khó khăn gì, và dường như việc này có phần ngăn cản chuyến đi của ông. Lời xin cầu nguyện này chứng tỏ rằng, ngay đến tác giả thư Hebrew cũng cần đến sự cầu thay của nhiều người. Đoạn cuối cùng của phần kết là từ câu 20 đến câu 25 như sau. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời, mà đem đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Giêsu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong sự lành, đang làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp lòng Ngài trong chúng ta. Sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Hỡi anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này. Ấy tôi đã viết vắn tắt cho anh em vậy. Hãy biết rằng anh em chúng ta là Timôthê đã được thả ra. Nếu người sớm đến, tôi sẽ cùng người đi thăm anh em. Hãy chào thăm mọi người dắt dẫn anh em và hết thảy các thánh đồ. Các thánh đồ ở Italy gửi lời thăm anh em. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy. Đây là phần cuối cùng của đoạn kết trong bức thư. Trong đó có lời nguyện, lời chào thăm và ca ngợi Chúa. Những lời cầu chúc này đáng cho ta đọc và bắt chước trong các cuộc giao dịch với anh em chị em trong Chúa. Tóm lại là tôn vinh ca ngợi Chúa và xin vinh quang thuộc về Ngài. Khuyên bảo mọi người nhận và thực hành những lời dạy trong thư Hebrew và lời chào thăm sau cùng. Chúng tôi cũng xin mượn lời của tác giả thư Hebrew gửi đến quý thính giả những lời nguyện cầu này để cho mọi người đều được hưởng phúc lành của Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con vì cam dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngồi nước quy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.